tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp, tịnh độ đại kinh khoa chú. Tập 11B. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng ngày 23 tháng 3 năm 2014, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền là ngồi mà giảng sanh, đều là tự tại giảng sanh. Mẫu thân của Ngài 86 tuổi. Trước khi giảng sanh làm há cạo cúng chúng, đặc biệt là đem con gái, cháu gái của bà, những người thân rất gần này, tất cả gọi về cùng nhau ăn cơm, vô cùng hoan hỷ. Sau khi ăn xong, bà ngồi xếp bằng ở trên ghế, nói với mọi người: tôi đi đây, liền đi thật, biểu diễn cho mọi người xem. Một đời niệm Phật, không có học qua kinh giáo. Đúng như lời Ấn Quang Đại Sư nói: tin sâu nguyện thiết, chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, Phật đến tiếp dẫn bà. Bà biết trước giờ đi, vốn dĩ ở chùa Phật Lai, bà cũng muốn biểu diễn cho người nhà xem thấy, người nhà thân thích của bà xem là thật, không phải là giả. Đi tự tại như vậy, thoải mái như vậy, đi một cách rất hoan hỷ. Vào thời đó điều kiện rất kém, đời sống rất khó khăn. Pháp sư Hải Hiền chỉ dùng một tấm ván rất mỏng để đóng một chiếc quan tài cho bà, chôn cất rất sơ sài. Hiền lão canh cánh trong lòng đối với việc này, cảm thấy có lỗi với mẫu thân, nhưng mà không phải không hiếu thuận. Trên thực tế là điều kiện hạn chế, không cho phép. Cho nên sau khi mẫu thân Ngài giảng sanh 8 năm, hoàn cảnh tốt rồi, Ngài liền nghĩ đến việc cải táng cho mẫu thân, lập bia tưởng niệm, đào phần mộ lên, mở quan tài ra thì người không còn nữa rồi. Ở trong quan tài chỉ còn sót lại mấy cái đinh đóng quan tài, không thấy người đâu. Đây không phải là người phàm, người phàm không thể làm được. Bà đi về đâu vậy? Bà thật sự không lưu lại cái gì, ngay cả thân thể cũng không lưu. Cho nên chùa Phật Lai không phải nhị thánh mà là tam thánh. Biểu pháp của mẫu thân, cái chiêu này quá hiếm có. Mở quan tài ra, người không còn. Chúng ta trước đây nghe nói Tổ sư Đạt Ma cũng biểu diễn cái chiêu này. Tổ sư Đạt Ma viên tịch cũng là mai táng, nhưng mà qua mấy tháng sau có người từ Tây Dực trở về nói với mọi người, ông ta gặp tổ sư Đạt Ma ở Tây Vực nói ngài chỉ mang một chiếc dài, còn chân kia thì đi chân không, không có mang giày. Hỏi xem cái thời gian này thì chính là ngày mà Tổ sư Đạt Ma đi. Rõ ràng là ở nơi này, làm sao có thể ở Tây Vực được chứ? Thế là mọi người đào phần mộ lên, mở quan tài ra xem. Mở ra, người không còn. Bên trong còn một chiếc giày cỏ, chứng minh người này gặp được Tổ sư Đạt Ma. Ông ấy không phải nói vọng ngữ. Quả thật có lưu lại một chiếc giày cỏ. Chiếc giày mà ông nhìn thấy là chiếc giày cỏ ngày mang, một chân còn lại là đi chân không, không có giày. Cái này làm chứng minh thật sự đi rồi. Mẫu thân của Hiền Lão có phải là Bồ Tát hóa thân hay không cũng rất khó nói. Nói tóm lại, đó không phải điều mà người thông thường có thể làm được. Rời khỏi chùa Phật Lai, trở về quê hương, đây là biết trước giờ đi. Bà biết đến khi nào đi, không có nói cho người khác biết. Nói đi liền đi. Chúng ta sanh vào cái thời đại này, thật sự tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Ba người này đã làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Không cầu danh vọng lợi dưỡng, chịu khổ chịu khó, trì giới niệm Phật, quả báo thù thắng như vậy. Đây là thật, không phải là giả, thì hiện cho chúng ta xem. Thế Tôn giảng kinh, các bậc tổ sư đại đức chú giải đều ở trên cái bổn này. Hoàng Niệm Lão sưu tập cho chúng ta, thấy đều ở trong bổn này. Chúng ta ở trong cái bổn này đọc được, học được. Ba vị đại đức ở chùa Phật Lai, họ làm được rồi. Quan sát tỉ mỉ, ở trong khoa chú Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi một chương tiết, mỗi một câu nói, chúng ta bình tĩnh quan sát. Ba vị ở chùa Phật Lai thấy đều làm được rồi. Cho nên chúng ta nhận được cái tin tức này, có được cái đĩa CD này. Tôi nói đây là tổng kết của học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Cái đĩa CD này, bài văn này không phải quá dài. Chúng ta phải xem nó là Kinh Vô Lượng Thọ để học tập. Chúng ta phải thật làm. Hay nói cách khác, ba vị này có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Mấu chốt là ở buông xả. Thật sự buông xả, trì giới. Năm xưa tôi ở Mỹ, Tịnh Tông Học Hội thành lập ở Mỹ, tôi đã viết một bài duyên khởi. Trong đó đề xuất trì giới niệm Phật. Giới luật chúng ta chỉ chọn năm khoa: tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của học Phật. Phật nói rất rõ ràng, ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của chư Phật ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả Bồ Tát thành Phật đều phải tuân thủ ba điều này. Cái này là gốc của giới luật. Ba điều kiện. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhất nói là thiện pháp thế gian. Chúng ta đem hiếu thân tôn sư thực hiện vào đệ tử quy. Đệ tử quy làm được rồi thì hai câu này làm được rồi. Từ tâm bất sát thực hiện ở cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả. Có cái nền tảng này thì thập thiện nghiệp đạo không thành vấn đề. Rất dễ dàng, bạn có thể làm được rồi. Không khó. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không hai lời, không thêu dệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Không có cái nền tảng phía trước này thì thập thiện nghiệp không thể làm được. Hữu danh vô thực. Đây là khoa thứ nhất ở trong pháp hành. Khoa mục thứ hai là lục hòa. Tam học lục hòa. Lục hòa kính. Gia hòa vạn sự hưng. Bất hòa thì xong rồi. Ngày nay Phật pháp suy, suy do đâu vậy? Bất hòa. Tại vì sao bất hòa? Luân lý đạo đức giáo dục thánh hiền không có học qua, không thể trách họ vì không có người dạy họ. Họ không phải người tái lai. Giáo dục truyền thống Trung Quốc đã bị mất 200 năm rồi. Họ không biết được, không thể trách họ. Phật ở trên kinh này nói rất hay. Người trước không biết. Người trước là cha mẹ của họ, ông bà nội của họ, thậm chí là ông cố, ông sơ của họ đều không biết được. Vô tri, không biết đạo đức. Vô hữu ngữ giả là không có người giảng cho họ nghe. Cho nên họ làm việc sai, không nên trách họ. Nếu chúng ta quở trách họ là chúng ta sai rồi. Phải thương xót họ, phải đồng cảm họ. Họ rất đáng thương, không có người dạy. Làm việc xấu đi nữa cũng không nên đi quở trách họ. Chúng ta phải làm tấm gương tốt, dần dần sẽ ảnh hưởng họ. Họ có thể tiếp nhận thì phải cố gắng chỉ dạy họ. Họ không thể tiếp nhận thì hãy tùy họ. Người nào tạo nghiệp thì người đó phải gánh lấy. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Thấy đều là tự làm tự chịu. Quán trời trách người, đó là tội lại thêm tội. Chúng ta nếu trách lỗi người khác thì trong tâm đã mất đi từ bi. Không những không có tâm từ bi, cũng không có trí huệ. Trí huệ là hiểu rõ chân tướng sự thật. Có tâm từ bi, có tâm đồng cảm. Phật ở trên kinh này mọi phương diện nói cho chúng ta rất chu đáo, nói rất viên mãn. Pháp môn niệm Phật thấy đều dựa vào tha lực, giống như mật pháp. Mật tông cũng là như vậy. Hoàn toàn phải dựa vào sự gia trì của Phật Bồ Tát thần hộ pháp là môn tha lực, đều là nói tâm thanh tịnh, pháp môn vô lượng vô biên. Nhưng mà đi đến cuối cùng đạt được mục đích chỉ có ba môn. Thí dụ Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông chúng ta ở trên cái địa cầu này, từ bốn phương tám hướng đến, lối đi rất nhiều. Nhưng mà đến được hiệp hội rồi, bạn có thể vào cửa, bước vào chỉ có ba cửa. Ba cửa này là giác, chánh tịnh, đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh, là đi vào cửa giác, là người căn tánh thượng thượng. Tuyệt đại đa số là người căn tánh trung hạ, là đi cửa chánh. Giác, chánh, tịnh, cửa chánh. Nương theo kinh giáo tu hành, dần dần nâng cao lên, buông xả cõi uế. Đây là sanh về tịnh độ, là người đi cửa chánh, giáo hạ. Mật tông cùng tịnh độ, cửa nó đi là cửa tịnh, tâm thanh tịnh. Trên cái đề kinh này của chúng ta, thanh tịnh bình đẳng là có thể vào được. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Hai cửa phía trước là tự lực thành tựu. Cái cửa tịnh này là tha lực gia trì, khác nhau. Hoàn toàn dựa vào Phật lực gia trì, nhưng mà bản thân phải dùng tâm thanh tịnh. Cho nên tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh thì Phật không thể gia trì. Lúc sắp mạng chung, mười niệm một niệm giảng sanh cũng là tâm thanh tịnh khởi tác dụng. Họ đến cuối cùng cái niệm đó tâm không thanh tịnh, họ còn xen tạp, họ còn vọng tưởng, thì họ không thể đi. Vì vậy người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh thì ít. Nguyên nhân là gì vậy? Tâm không thanh tịnh quyết định bạn có giảng sanh được hay không. Mấu chốt là ở chỗ này. Cho nên buông xả là quá quan trọng. Niệm Phật cần phải buông xả tất cả, giảng sanh về thế giới cực lạc. Cái gì cũng không thể mang đi được. Tịnh tông bảo mang theo nghiệp giảng sanh, là mang theo nghiệp cũ, không thể mang theo nghiệp mới. Nghiệp cũ là nghiệp trong quá khứ, nghiệp tạo tác hôm qua cũng là nghiệp cũ. Ta hôm nay không tạo, ta hôm nay thanh tịnh, hôm nay có thể giảng sanh. Hôm qua còn tạo thì hôm qua không thể giảng sanh. Điều này chứng tỏ tại vì sao có người giảng sanh, có người không thể giảng sanh. Cái pháp môn này đến cuối cùng là buông xả mà thôi. Buông xả triệt để, không triệt để thì không được. Thật sự phát tâm niệm Phật, Phật lực gia trì, cái tâm đó của bạn phải thanh tịnh, cái tâm đó của bạn phải chuyên nhất, quyết định không được xen tạp, mới có cảm ứng. Giống như lời trong kinh Thập Giảng Sanh nói, nếu có chúng sanh niệm A Di Đà Phật nguyện giảng sanh, thì A Di Đà Phật liền phái 25 Bồ Tát đến ủng hộ người tu hành. Nhất thiết thời, nhất thiết xứ, bất lệnh ác quỷ, ác thần, đắc kỳ tiện giả, quán thân trái chủ của bạn không tìm ra bạn, bởi vì bạn có thần hộ pháp bảo hộ. Chúng ta xem cái chú giải này của Niệm Lão: đảng pháp môn niệm Phật, đồng ư mật pháp, thị tha lực môn, thuộc ư quả giáo. Một câu A-di-đà Phật này là quả. Tỳ kheo pháp tạng chứng được Bồ Đề vô thượng là quả hiệu của Phật. Chúng ta dùng quả làm nhân, hành nhân phát tâm niệm Phật. Chúng ta dùng phương pháp truy đỉnh niệm Phật. Câu này tiếp nối câu kia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi giảng sanh nửa năm là 6 tháng, Ngài nói với tôi, Ngài buông xả tất cả rồi, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Mỗi ngày niệm 14 vạn tiếng Phật hiệu. 14 vạn tiếng niệm như thế nào vậy? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Câu này tiếp nối câu kia. Tôi từng làm thí nghiệm 10 phút niệm 1000 tiếng, 20 phút có thể niệm hơn 2000 tiếng, 1 giờ niệm 6000 tiếng Phật hiệu, 10 giờ thì 6 vạn tiếng Phật hiệu, 20 giờ là 12 vạn tiếng Phật hiệu. Nếu như nhanh hơn một chút nữa thì 20 giờ là đủ rồi. 20 giờ là có thể niệm được 14 vạn tiếng. Người già thời gian nghỉ ngơi là 4 giờ. 24 giờ thì 4 giờ ngủ là đủ rồi. Thời gian còn lại đều đang niệm Phật, dốc sức niệm Phật. Có cần như vậy không? Là làm cho chúng ta xem. 20 giờ niệm 14 vạn tiếng, không được có vọng tưởng xen vào trong đó. Vọng tưởng không thể vào được. Không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thì nửa năm giảng sanh, ông cũng là đang biểu pháp. Biểu pháp cho chúng ta xem. Thật sự muốn giảng sanh thì phải làm như vậy. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Có thể giảng sanh hay không quyết định ở có tính nguyện hay không. Thật sự có tính, thật sự có nguyện, điều kiện giảng sanh đã đầy đủ rồi. Phẩm vị cao thấp sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là phẩm vị gì? Đây là công phu niệm Phật sâu hay cạn. Cho nên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định phải tín nguyện trì danh. Công phu niệm Phật sâu, sâu ở chỗ nào vậy? Ngài không có nói niệm Phật nhiều ít. Niệm Phật nhiều ít không có nói. Một niệm, mười niệm, nếu như công phu sâu, cũng có thể thượng thượng phẩm giảng sanh. Một đời chưa từng niệm Phật, cuối cùng lúc giảng sanh niệm 10 tiếng, họ thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì niệm như thế nào? Thâm tâm. Sao gọi là thâm? Tâm thanh tịnh là thâm. tâm bình đẳng sâu hơn nữa. Giác là sâu nhất. Dùng thanh tịnh bình đẳng giác mà niệm là thượng thượng phẩm. Dùng tâm bình đẳng mà niệm là thượng bối, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm. Dùng tâm thanh tịnh mà niệm, sanh phương tiện hữu dư độ, trung bối giảng sanh, trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm. Công phu thành khối giảng sanh, đây là người bình thường chúng ta đều có thể làm được. Là giống như Hoàng Niệm Lão vậy, công phu thành khối. Ba vị đại đức ở chùa Phật Lai thì hiện cho chúng ta xem toàn là công phu thành khối, để chúng ta nhìn thấy rồi. Người như vậy giảng sanh là phàm thánh đồng cư độ. Người bình thường là phàm thánh đồng cư độ, nhưng mà ba vị của chùa Phật Lai này, họ không phải là người bình thường. Họ đã sớm chứng được thanh tịnh bình đẳng giác rồi. Phải đến khi nào giảng sanh vậy? Niệm Phật 3 năm là phải giảng sanh rồi. Tích lũy đến 92 năm hoàn toàn là vì biểu pháp, là vì độ chúng sanh, giúp chúng sanh khởi tính, phát nguyện chân thành niệm Phật. Đó chính là điều mà trong Kinh Kim Cang nói: pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phải đem nó xả sạch sẽ, vì mới có thể giảng sanh tịnh độ, chứng được Bồ Đề vô thượng. Giảng sanh tịnh độ là hoa báo, khai hoa rồi. Ở thế giới Cực Lạc chứng được Bồ Đề vô thượng, quả báo không có thời gian dài như vậy, không bị những khổ nạn này. Chúng sanh chúng ta không thể nhìn ra, chúng sanh chúng ta thấy rồi không tin. Ở nơi đây thời gian lâu như vậy, thân tâm khỏe mạnh, đầu óc rõ ràng, tư duy nhạy bén, đây đều không phải là người phàm có thể làm được. Hoàn toàn là thị hiện cho chúng ta xem, một câu Phật hiệu có năng lượng lớn như vậy, có nhiều lợi ích như vậy, bạn có thể không niệm sao? Dưới đây nêu ra thí dụ như giảng sanh kinh dân, Phật ngôn nhược hữu chúng sanh, niệm A-di-đà Phật, nguyện giảng sanh giả, bỉ Phật tức khiển nhị thập ngũ Bồ-Tát ủng hộ hành giả, nhược hành, nhược tòa, nhược trụ, nhược ngọa, nhược trú, nhược giả, nhất thiết thời, nhất thiết xứ, bất lệnh ác quỷ, ác thần, đắc kỳ tiện giả. Chúng ta cần phải tin lời Phật nói là thật, không phải giả. Tổ sư Đại Đức Tịnh Tông dẫn lời trong Kinh Thập Giảng Sanh, không phải một mình cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, là rất nhiều. Ở trong Đại Tạng Kinh có nói, điều này có ghi kèm. Bộ kinh này không biết là do người nào phiên dịch. Ở trong Tạng Kinh không có thu, Vạn Tục Tạng có thu. truyền đến Nhật Bản, người Nhật Bản thu rồi. Đại đức Tịnh Tông Nhật Bản, chúng ta không được xem thường. Họ hạ công phu đối với Kinh Vô Lượng Thọ rất sâu. Ở Nhật Bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ có hơn 20 loại. Hình như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong cái tập chú này đã có trích dẫn 3-4 loại. Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Tổ sư Nhật Bản, Phật trước khi viên tịch nói với chúng ta tứ y pháp. Tôn giả A Nan thịnh giáo với Phật, Phật là tại thế, mọi người chúng con lấy Phật làm thầy, không có vấn đề. Ở trong giáo thật sự là hòa hợp. Phật không trụ thế nữa, chúng con lấy ai làm thầy? Phật nói ra tứ y pháp, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Phải trì giới, phải chịu khổ. Ở trong tứ y pháp, điều thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp là lời Phật nói, không phải do Phật nói, là người bình thường nói. Lời của người bình thường nói khác với lời Phật nói thì không được nương theo. Hoàn toàn tương đồng với lời Phật nói thì có thể nương theo. Điều thứ hai, y nghĩa bất y ngữ. Ngôn ngữ nói khác nhau không có sao cả, ý nghĩa là như nhau. Điều này quan trọng nhất. Có câu này thì phiên dịch là không có vấn đề rồi. Phiên dịch là gì? Là nói khác nhau. Ngôn ngữ văn từ Trung Quốc không giống như phạn văn, cho nên ý nghĩa bất y ngữ. Thứ ba là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Sao gọi là liễu nghĩa? Bộ kinh này, cái pháp môn này có thể giúp chúng ta ở trong một đời này dứt sanh tử, ra khỏi tam giới. Đây gọi là liễu nghĩa. Ta học cái pháp môn này, ta đời này không thể ra khỏi tam giới. Thế thì đối với ta mà nói là bất liễu nghĩa. Cho nên liễu nghĩa, mỗi người căn tánh không như nhau, tự mình nhất định phải lựa chọn, tự mình có phần nắm chắc là có thể tu thành công. Thế thì chúng ta bình tĩnh tư duy. Thật sự ở trong Đại Tạng Kinh, mỗi một pháp môn chúng ta đều không có phần nắm chắc là dứt sanh tử ra khỏi tam giới. Chỉ có pháp môn này chúng ta làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Bản thân có tín tâm, tín nguyện trì danh, buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, chúng ta có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế thì bộ kinh này đối với ta là liễu nghĩa, Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Bát Nhã, đối với ta là bất liễu nghĩa. Cho nên ta học liễu nghĩa, không nên học bất liễu nghĩa. Hy vọng chúng ta có thể thành tựu nhanh chóng, có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, có thể vượt qua 10 pháp giới. Cuối cùng, vì chúng ta y trí bất y thức, trí là lý trí, đầu óc phải rõ ràng, không nên làm việc theo cảm tình, nương theo trí huệ, không nương theo cảm tình. Cảm tình chắc chắn là phiền phức. Chủ thể ở phía sau cảm tình là ma dương. Bởi vì bạn có tình, bạn sẽ bị nó lợi dụng. Trí huệ ma dương không có. Phía sau trí huệ là Phật, Bồ Tát. Chỉ cần chúng ta có dục vọng, bị nóng nảy, bị kích thích thì rất dễ dàng bị ma lợi dụng rồi. Ma giúp bạn tạo nghiệp, giúp bạn đọa lạc. Cái này rất đáng sợ. Chúng ta dùng trí huệ, chúng ta không dùng cảm tình. Tâm lượng của chúng ta mở ra, có thể bao dung, có thể nhẫn nhục, thì ma không thể lợi dụng được. Nó vô phương. Bộ kinh này chúng ta cần phải tin. Lúc tôi học tập ở Đài Trung, thầy Lý cũng thường hay trích dẫn đoạn kinh văn này. Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Một đoạn ở trong kinh Di Đà: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Ở trong đây chỉ cần đặc biệt chú ý chính là chữ thiện. Như thế nào mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Tiêu chuẩn của chữ thiện này là gì? Chính là phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thì người này chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Ta tự mình cho rằng mình đã thiện, cái này không được. Đây là dùng tiêu chuẩn của mình, cần phải dùng tiêu chuẩn của Phật. Tiêu chuẩn tuyệt đối của Phật chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo không dễ dàng làm được. Tại vì sao chúng ta không dễ, mà cổ nhân làm rất dễ dàng như vậy? Nền tảng của cổ nhân sâu dày, vững vàng, cho nên thập thiện nghiệp rất dễ dàng làm được. Thọ tam quy ngũ giới rồi, họ thực sự làm được, thực sự là đệ tử Phật. Chúng ta hiện nay thọ tam quy ngũ giới, Bồ Tát giới đều là hữu danh vô thực, không phải là thật. Vì sao vậy? Chưa làm được. Lời của Đại sư Thiên Thai là trong quả vị danh tự, hữu danh vô thực. Cho nên trước tiên phải nắm được chữ thiện. Đây chính là điều chúng tôi gần đây nhất, cũng gần 20 năm, đề xướng ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Nho là đệ tử quy. Chúng ta chọn bộ sách này. Đạo thì chọn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Phật thì chọn Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ba loại sách này là nền tảng của học Phật, giống như cái cây gì, gốc cây, giống như cái tòa nhà vậy, nó là nền móng. Nếu như không có nền móng này thì Phật Pháp không thể thiết lập. Không có Phật Pháp, ở trong đạo tràng không có người tu hành chân chánh, thì ở đây không phải đạo tràng chân chánh. Chí ít có một người tu hành chân chánh thì là đạo tràng. Và nếu như người này giảng sanh rồi thì đạo tràng sẽ không còn nữa. Phía sau không có người kế thừa. Người thật sự tu hành, không có người thật sự tu hành thì đạo tràng không còn. Hữu danh vô thực. Chúng ta mở quyển kinh ra, lật ra, thường hay nhìn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân. Phật dưới đây mới nói cho chúng ta. Nói cho ai vậy? Là nói cho thiện nam tử, thiện nữ nhân. Văn thị kinh thọ trì giả. Kinh này là kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là tiểu bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn của Kinh Di-đà. Cho nên nó có thể thông dung. Nghe được bộ kinh này, thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ, thật làm. Có thể đem những đạo lý mà trong bộ kinh này nói biến thành tư tưởng của mình. Phương pháp mà trên kinh nói biến thành đời sống hành vi của chính chúng ta, thực hiện toàn bộ. Đây gọi là thọ trì. Cập văn chư Phật danh giả, tên của chư Phật chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tên của chư Phật. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa trung văn. A dịch thành vô, Di-đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác. Cái danh hiệu này dùng ý nghĩa của tiếng Trung Quốc để nói là vô lượng giác. Có gì Phật nào không phải là vô lượng giác chứ? Cho nên nó là danh hiệu của tất cả chư Phật, là tổng danh hiệu, là thông danh hiệu. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, tức là tất cả chư Phật thấy đều niệm đến rồi, không bỏ sót một vị Phật nào. Tất cả chư Phật đều bảo hộ bạn. Vì sao vậy? Bạn thấy đều niệm đến rồi. Cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đều được tất cả chư Phật hộ niệm. A-di-đà Phật hộ niệm bạn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều hộ niệm bạn. Bộ kinh này, Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, ba bộ này là cùng một bộ. Vô Lượng Thọ là nói tỉ mỉ, Kinh A-di-đà là nói đơn giản, nói sơ lược. Vì sao vậy? Tiện cho bạn dùng làm thời khóa sớm tối. Đơn giản, rõ ràng. Kinh Thập Lục Quán là nói đạo lý, pháp môn niệm Phật, đạo lý niệm Phật thành Phật, cùng với phương pháp niệm Phật. Bên trong có 16 loại. Phương pháp niệm Phật vô lượng vô biên, quy nạp thành 16 loại lớn. Danh hiệu của niệm Phật là quán thứ 16. 16 loại phương pháp, một loại cuối cùng là trì danh niệm Phật. Cho nên ba kinh là một bộ kinh. Chúng ta ngày nay lấy Kinh Vô Lượng Thọ ở trong ba kinh này làm chủ tu. Vì sao vậy? Nó là khái luận, nó là nói tỉ mỉ. Văn tự nhiều, kinh tương đối dài, nói rõ ràng, nói minh bạch, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, giúp chúng ta nguyện lực kiên cố, không bị dao động. Đây là giúp chúng ta giảng sanh. Là những thiện nam tử, thiện nữ nhân này đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Thị cố niệm Phật, nhân hữu tứ thập, lý quang minh chúc thân, ma bất năng phạm. Người niệm Phật chân chánh, thế thì chúng ta liền có thể nghĩ đến giống như chùa Phật Lai. Cái chùa nhỏ này có ba vị người niệm Phật chân chánh như vậy. Xung quanh chùa Phật Lai 40 dặm có Phật quang soi chiếu. Cái khu vực này không có tai nạn, sẽ không có ác quỷ, ác thần không dám bước vào. Ở trên kinh Thập Giảng Sanh nói 25 vị Bồ Tát thường trụ ở nơi này bảo hộ là thật, không phải là giả. Ở trên cái thế giới này có rất nhiều nơi cũng có người niệm Phật chân chánh. Vị Bồ Tát này có thể chăm sóc đến không? Có thể. Bồ Tát có thể phân vô lượng vô biên thân. Phân thân của họ hữu dụng, không phải không hữu dụng. Nên biết được, người niệm Phật chúng ta, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai chắc chắn thấy Phật. Đặc biệt là hiện tiền, Phật mà hiện tiền thấy, thấy đều là hóa thân Phật. Những chư Phật này, những đại Bồ Tát này đều là pháp thân đại sĩ, đều có năng lực phân vô lượng vô biên thân. Chúng ta vô phương tưởng tượng. Tôi niệm Phật 25 vị Bồ Tát này, tôi nhìn thấy rồi. Bạn niệm Phật 25 vị Bồ Tát, bạn cũng nhìn thấy rồi. Ai niệm Phật thì người ấy đều nhìn thấy. Họ những người này thần thông quảng đại, dứt khoát không được nghi hoặc. Nghi hoặc chúng ta liền bị lừa ngay. Vì sao vậy? Tính tâm không kiên cố, ma đến nhiễu loạn. Tâm không thanh tịnh, tâm có nghi hoặc, chiêu cảm ma đến rồi. Phật Bồ Tát không thể hiện tiền. Tại vì sao người niệm Phật lại có ma chướng vậy? Quan thân trái chủ rất nhiều, chủ yếu là tính tâm không đủ, thường hay hoài nghi. Làm thế nào trị cái bệnh này vậy? Kinh giáo có thể trị cái bệnh này. Người còn hoài nghi thì nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều. Kinh này niệm được 1000 biến, niệm đến 1000 biến. Tôi thường nói chú giải xem 30 lần. Kinh đọc được 1000 lần thì nghi hoặc của bạn sẽ không còn. Tại vì sao vậy? Hiểu rõ rồi, thật sự làm rõ ràng thì công phu sẽ đắc lực ngay. Bản thân có tính tâm quyết định được sanh. Trước khi chưa giảng sanh, bản thân có tính tâm thì Phật quan tâm ta. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.